Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 8 tháng 9, Việt Nam chủ trì Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN kéo dài 3 ngày và sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong buổi khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA41. Chủ đề Ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng cùng với chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 biểu thị sự nhất trí và hưởng ứng kịp thời của AIPA và các nghị viên thành viên đối với chính phủ và nhân dân các nước ASEAN trong việc vượt qua mọi khó khăn thúc đẩy đoàn kết hợp tác vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững. Theo VN Express phát biểu qua một video, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kêu gọi cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường để thích ứng dưới hoàn cảnh mới, đáp ứng những kỳ vọng ngày một cao hơn của người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế để giảm tác động của đại dịch COVID-19. Vào chiều ngày 7 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng loan báo rằng Việt Nam cũng sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, M53, từ ngày 9 tháng 9, Hội nghị Bộ trưởng cấp cao Đông Á, IES lần thứ 10, Hội nghị giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Châu Âu, Ấn Độ. Dự kiến qua chủ sự kiện này diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, khối ASEAN sẽ thông qua thông cáo chung của Hội nghị AM53, kế hoạch hành động Hà Nội 2 của Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Khu vực ASEAN, theo báo quốc tế. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ tham gia Hội nghị EAS, một diễn đàn hàng đầu của các nhà lãnh đạo trong khu vực bàn về các vấn đề chính trị và an ninh. Thông cáo viết, Ngoại trưởng Pompeo sẽ giải quyết các ưu tiên của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ chia sẻ chi tiết về những nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ một khu vực tự do, cởi mở dựa trên các nguyên tắc chủ quyền và đa nguyên. Ngoài ra, ông Pompeo cũng sẽ tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ-ASEAN vào ngày 9 tháng 9. Trong đó, ông sẽ nêu bật những tiến bộ trong quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN và hỗ trợ cho ASEAN và triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vào ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Pompeo sẽ đồng chủ trì Hội nghị Đối tác Mekong-Hoa Kỳ và mở rộng vai trò của Mỹ trong sáng kiến hạ nguồn sông Mekong bằng cách tăng cường quyền tự chủ, độc lập kinh tế và phát triển bền vững cho các nước đối tác Mekong. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng sẽ tham gia Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn Khu vực ASEAN vào ngày 11 tháng 9. Hôm 8 tháng 9, truyền thông Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tham gia Hội nghị Hợp tác Đông Á IES vào ngày 9 tháng 9. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao La Chiếu Huy sẽ tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN. Trang New York Times hôm 8 tháng 9 nhận định rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thúc đẩy chính sách ngoại giao của họ trong khu vực nhằm thuyết phục các thành viên của khối ASEAN có thiện cảm hơn với lập trường của riêng hai nước.
Hoa Kỳ sẽ công bố các sáng kiến và khoản đầu tư mới tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tại Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực do chính phủ Mỹ cùng hợp tác với chính phủ Việt Nam tổ chức trong tháng tới tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6 tháng 9 cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương thường niên lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28 đến 29 tháng 10 dưới sự phối hợp tổ chức của Chính phủ Mỹ, Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN. Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6 tháng 9 cho biết diễn đàn thúc đẩy một tầm nhìn cho Ấn Độ-Thái Bình Dương như là một khu vực tự do và rộng mở của các quốc gia độc lập, mạnh mẽ và thịnh vượng. Lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp của Mỹ, Việt Nam và trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ thảo luận các vấn đề như năng lượng và cơ sở hạ tầng, kinh tế kỹ thuật số, kết nối thị trường, y tế và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, cũng như cơ hội xây dựng quan hệ đối tác và thương mại giữa Mỹ với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương qua hình thức trực tuyến. Diễn đàn sẽ giới thiệu các khoản đầu tư có ảnh hưởng lớn của khu vực tư nhân và các nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ cạnh tranh thị trường, tăng trưởng việc làm và phát triển tiêu chuẩn cao vì sự thịnh vượng hơn nữa ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại diễn đàn thường niên lần thứ 2 diễn ra vào tháng 11 năm 2019 ở Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dẫn đầu đoàn doanh nghiệp của Hoa Kỳ tham dự với nhiệm vụ ủng hộ các mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc đẩy mạnh hoạt động thương mại của Mỹ trong khu vực. thúc đẩy các cơ hội xuất khẩu, tạo việc làm cho các công ty Mỹ và đáp ứng các nhu cầu của khu vực về phát triển kinh tế. Theo Bộ Thương mại Mỹ, nhiệm vụ này nhằm chứng minh cam kết của Hoa Kỳ đối với sự hợp tác kinh tế bền vững ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương lần đầu ra mắt vào tháng 7 năm 2018 tại Mỹ, được xem là trụ cột kinh tế trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump đối với khu vực đại diện cho hơn một nửa dân số thế giới và hơn một nửa nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là công cụ để mở rộng vai trò của Mỹ đối với nền kinh tế của khu vực này thông qua đầu tư và tăng cường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của các công ty Mỹ. Theo giới quan sát, diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương được Mỹ khởi xướng nhằm để đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, một chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối ba châu lục, gồm châu Á, châu Âu và châu Phi, với quy mô rất lớn. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ lần đầu được Tổng thống Trump công bố tại Hội nghị cấp cao Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức ở Đà Nẵng tháng 11 năm 2017, nhằm tăng ảnh hưởng của Mỹ và kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Ngoài kinh tế, ba trong số bốn trụ cột còn lại của chiến lược này còn gồm có hợp tác về ngoại giao, quốc phòng và an ninh hàng hải.
Tổ chức theo dõi nhân quyền bày tỏ quan ngại về vi phạm thủ tục tố tụng trong phiên xử Đồng Tâm. Cùng lúc, giới luật sư tiếp tục lên tiếng về quyền bào chữa cho các bị cáo trong vụ án gây nhiều tranh cãi. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà quan sát quốc tế độc lập, bao gồm cả giới ngoại giao, báo chí và các tổ chức xã hội dân sự, theo dõi phiên xử 29 công dân Đồng Tâm trong các ngày từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 về cáo buộc giết người và chống thi hành công vụ. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, lực lượng an ninh Việt Nam cần chấm dứt việc sách nhiễu và theo dõi thân nhân của các bị cáo. Trong phát biểu của mình vào ngày 7 tháng 9, ông Robertson nói rằng tổ chức theo dõi nhân quyền rất lo ngại về thủ tục tố tụng và quyền được xét xử công bằng dành cho 29 người dân Đồng Tâm đang bị xét xử. Nạn nhân tra tấn và bức cung vốn vẫn đang phổ biến trong các trại giam của công an, trong khi khái niệm tòa án độc lập còn xa vời, và các bản án được Đảng Cộng sản định sẵn là các đặc thù của cái gọi là hệ thống tư pháp Việt Nam, ông Robertson cho biết trong thông cáo. Ông cũng nói rằng quyền gặp luật sư của các bị cáo cực kỳ bị hạn chế và chỉ được thực hiện sau khi công an đã thẩm vấn, lấy cung và điều tra xong. Ông cho biết rằng còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời về những gì đã xảy ra trong vụ tấn công vào xã Đồng Tâm. Ông Robertson nói rằng chính quyền Việt Nam đang gấp rút kết tội các bị cáo và mọi người có thể thấy rõ là Hà Nội muốn trừng phạt các bị cáo bằng các bản án rất nặng nề để răn đe những ai dám chống lại quyền lực của nhà nước trong tương lai. Vào chiều ngày 8 tháng 9, luật sư Lê Văn Luân, một trong 13 luật sư bào chữa cho 29 bị cáo, ông cho biết trên Facebook rằng ông vừa làm đơn đề nghị để tiếp cận chứng cứ mà tòa đề cập. Luật sư viết, những chứng cứ này các luật sư đã không được tiếp cận và không được liệt kê trong danh sách các vật chứng trong tài liệu vụ án. Trước đó, vào chiều ngày 7 tháng 9, nhóm luật sư bào chữa đã gửi đơn khiếu nại đến chánh án, yêu cầu được tiếp xúc thân chủ của mình trong thời gian diễn ra phiên tòa, sau khi thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa, tuyên bố rằng việc tiếp xúc như vậy là không cần thiết. Mô tả phiên tòa hôm 7 tháng 9, luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong 13 luật sư bào chữa, viết trên Facebook, phòng xử chiếm khoảng 50% là cảnh sát tư pháp, an ninh, không có người nhà các bị cáo nào được tham dự vào phiên tòa, và cũng không có người dân thường nào được vào phòng xử án. Luật sư Lê Giang Hòa nêu nhận định, phiên tòa Đồng Tâm vi phạm tố tụng nghiêm trọng thì không hy vọng có bản án khách quan. Truyền thông Việt Nam hôm 8 tháng 9 loan tin rằng, nhiều bị cáo vụ Đồng Tâm hối lỗi mong được khoan hồng. Báo Dân Trí tường thuật, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bày tỏ sự ăn năn hối cải, mong được hưởng sự khoan hồng. Hôm 6 tháng 9, Thiếu tướng Tô Ân Sô của Bộ Công an đã lên án cụ Lê Đình Kình, người dân Đồng Tâm thiệt mạng trong vụ đối đầu vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 là cường hào địa chủ mới. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Sô nói, sự nổi lên của đối tượng cầm đầu, nhất là ông Lê Đình Kình, trong bối cảnh dòng họ Lê Đình có ảnh hưởng lớn tại thôn Hoành, có khả năng chi phối tác động kết quả bầu cử ở cơ sở, là một loại cường hào địa chủ mới.
Một người đàn ông gốc Việt ở Memphis, bang Tennessee của Mỹ vừa bị cảnh sát bắt giữ vì đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 hơn 1.000 lần, trong đó có một lần mời nhân viên tổng đài mua chả giò. Tài liệu tòa án bang Tennessee được truyền thông Mỹ trích dẫn cho biết người đàn ông có tên Hữu Nguyễn đã gọi đến số 911, số điện thoại chỉ dành cho các trường hợp khẩn cấp ở Mỹ, khoảng 1.171 cuộc gọi kể từ ngày 15 tháng 7, dù không có vấn đề gì khẩn cấp. Riêng trong ngày 1 tháng 9, ông Hữu gọi tới đường dây khẩn cấp của Sở Cảnh sát ở Memphis 241 lần và vào ngày 2 tháng 9 là 32 lần, theo tài liệu được Fox 8 và CBS trích dẫn. Trong một cuộc gọi tới 911 hôm 2 tháng 9, ông Hữu được cho là đã hỏi các nhân viên tổng đài xem họ có muốn mua chả giò hay không, rồi dập máy, theo báo cáo của cảnh sát được The Smoking Gun đưa lên mạng. Ông Hữu, 54 tuổi, từng có tiền án về tội sử dụng sai hệ thống điều phối khẩn cấp, bị cảnh sát địa phương gọi là thường xuyên lạm dụng 911. Theo The Smoking Gun, trang web chuyên đăng tải các tài liệu liên quan đến pháp lý, bắt giữ và ảnh chụp nghi phạm của cảnh sát. Cảnh sát Memphis hôm 3 tháng 9 đã bắt giữ ông Hữu sau khi xác định được vị trí của ông lúc đó tại một trung tâm mua sắm thuộc khu vực Ridgeway và Winchester. Ghi nhận của The Smoking Gun cho biết, ông Hữu Nguyễn bị bắt hôm 3 tháng 9 bên ngoài một tòa nhà ở Memphis, là nơi có một nhà hàng Việt Nam và chợ châu Á Oriental Best Market. Đơn tố cáo hình sự không cho biết ông Hữu Nguyễn có bất kỳ mối liên hệ nào với một trong hai cửa hàng đó hay không, hoặc có nguồn trả giò riêng hay không. Cảnh sát tịch thu điện thoại di động mà ông Hữu dùng để gọi đến số 911 và truy tố ông về tội gọi các cuộc gọi không khẩn cấp tới 911. Ông Hữu sau đó được thả khỏi nhà tù ở Hart Selby để chờ phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 11. Đây không phải là lần đầu tiên một người gốc Việt bị bắt vì hành động được cho là kỳ lạ tương tự. Năm 2017, một nam thanh niên có tên Jonathan Tuấn Trần, 26 tuổi, đã bị mật vụ Mỹ bắt sau khi đột nhập vào Nhà Trắng bằng cách nhảy qua hàng rào và sau đó nói là bạn của Tổng thống Donald Trump. Theo cơ quan chức năng, cựu sinh viên của Đại học San Jose, California, sau đó bị tòa án ở Milpitas, California, kết án 2 năm án treo.
Apple dời sản xuất khỏi Trung Quốc, chuyện không dễ. Hãng Apple đã duy trì mạng lưới sản xuất rộng lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm và rất cần thị trường khổng lồ của nước này, nên chỉ có thể di dời một phần ra khỏi Trung Quốc trước áp lực của cuộc chiến thương mại, một chuyên gia am hiểu tình hình nhận định với VOA. Trang mạng Apple Insider loan tin hãng Apple đang tạm dừng kế hoạch mở nhà máy sản xuất iPhone ở Việt Nam vì các đối tác gia công của hãng chưa đảm bảo được điều kiện ăn ở cho nhân công. Tuy nhiên, thông tin này đến nay không hề được phía Apple xác nhận. Apple đã mọc rễ ở Trung Quốc, với hệ thống sản xuất tại đây chiếm gần một nửa trong tổng số 800 cơ sở sản xuất cho Apple trên toàn cầu, gần 250.000 nhân công và 200 nhà cung ứng. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giảng dạy chương trình quản trị kinh doanh thuộc Keller Graduate School of Management và có kinh nghiệm làm quản lý tài chính cho các tập đoàn lớn ở Mỹ, nói với VOA. Di dời tốn kém nhiều và sẽ mất nhiều thời gian mới sinh lợi, cho nên họ mới chần chừ như vậy, ông nói. Ngoài ra, một lợi thế nữa của Trung Quốc đối với Apple là những nguyên vật liệu như nhựa, sắt, thép đều có sẵn tại chỗ, nhân công dồi dào, theo lời vị giáo sư này. Ông cho biết hiện giờ hệ thống sản xuất của Apple bên Trung Quốc được tổ chức như một thành phố thu nhỏ, với đầy đủ hệ thống nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ như trường học, chợ búa, công viên nhà băng để nhân công của họ có thể yên tâm ở lại làm việc lâu dài. Ngay cả trong trường hợp Apple bắt buộc phải rời khỏi Trung Quốc, thì họ vẫn phải duy trì một phần sản xuất ở Trung Quốc để bán cho thị trường nội địa của nước này. Và phải sản xuất ở Trung Quốc thì mới cạnh tranh được với các đối thủ như Huawei hay Samsung về giá cả hay thuế quan, tiến sĩ Lộc phân tích. Ông cho rằng Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu Apple muốn di dời một phần dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhờ lực lượng lao động trẻ, rẻ và không có nguy cơ bất ổn chính trị. Hơn nữa, vị trí địa lý gần Trung Quốc khiến hàng hóa sản xuất ở Việt Nam dễ dàng tiếp cận thị trường Trung Quốc và khu vực. Ngược lại, Apple cũng có thể nhập nguyên vật liệu, linh kiện từ các nhà cung ứng Trung Quốc và Việt Nam dễ dàng. Các chính sách môi trường của Việt Nam cũng dễ dãi, chưa kể các khuyến dụ về thuế, cho thuê đất, vân vân. Giáo sư Lộc nói thêm và cho rằng chuyển sang Việt Nam giúp Apple né được thuế quan của Mỹ. Trong giai đoạn đánh thuế của Mỹ vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, thì Apple được chính phủ miễn cho các sản phẩm iPhone và MacBook. Trong giai đoạn đánh thuế của Mỹ vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, thì Apple được chính phủ Mỹ miễn cho các sản phẩm iPhone và MacBook, vì đây là những mặt hàng dân Mỹ tiêu thụ nhiều. Nếu đánh thuế thì sẽ làm giảm tiêu thụ của người dân Mỹ, gây thiệt hại đến kinh tế Mỹ và sẽ làm Apple mất thị trường vào tay đối thủ như Samsung, ông phân tích. Thế nhưng điều này chỉ là tạm thời và Apple không loại trừ khả năng sẽ bị Mỹ đánh thuế nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát trở lại, ông nói thêm. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng là một vấn đề mà Việt Nam đang yếu hơn Trung Quốc, ông Lộc cho biết. Nhưng nếu tập trung sản xuất ở các tỉnh miền Bắc gần biên giới với Trung Quốc thì sẽ khắc phục được phần nào vì việc vận chuyển sang Trung Quốc sẽ đỡ vất vả hơn. Tiến sĩ Lộc cho rằng trong tổng số 250.000 nhân công lắp ráp cho Apple ở Trung Quốc, hãng có thể đưa khoảng 60.000 việc làm sang Việt Nam. Chuyển hết 250.000 việc làm sang Việt Nam là chuyện Việt Nam không thể tiếp nhận nổi. Ông phân tích và cho rằng Việt Nam khó lòng cung cấp một lực lượng lao động đã qua đào tạo lớn như vậy cùng một lúc. Hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, nơi đặt nhà máy của Samsung, là nơi Apple có thể nghĩ đến vì vị trí địa lý gần Trung Quốc, ông nói. Nhưng hai tỉnh này khó lòng cung cấp đủ 60.000 lao động. Khi đó sẽ cần lực lượng lao động từ các tỉnh thành khác đến và sẽ phải xây dựng khu ký túc xá và các dịch vụ đi kèm để cho họ yên tâm làm việc lâu dài. Có thể chuyển dần dần, bắt đầu là iPod, Apple Watch. Nếu có khả năng thì sẽ để Việt Nam làm thêm MacBook, ông nói. Như vậy họ sẽ sẵn sàng phòng khi chiến tranh thương mại bùng phát trở lại thì sẽ chuyển một phần rất nhiều vào Việt Nam.
Nhưng mà họ chỉ chuyển tối đa là 30%, mà đường dài là 40%, 50%, chứ không thể nào hết được hết.
Chuyên gia này dự đoán.